và Quỳnh Tiên xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe tiếp truyện dài mang tựa đề Đóa Hoa Tàn của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên. Bây giờ hãy nói trở lại sơ qua về gia thế của chú Biện Nguyễn Hải Yến. Cả nhà ở một cái nhà lá nhỏ, hai căn sông, cột dầu, vách ván, dựa đầu cầu Mê Phốt. Nhà tuy nghèo nhưng mà trong ngoài dọn dẹp đều vén khéo, sạch sẽ. Trước cửa có đắp một cái sàn cũng nhỏ mà lại có trồng ớt, trồng cà, rau sống, đủ thứ, đủ loại. Đường vô nhà có trồng cây tây, hai hàng cây, cây đơm đá đủ màu, cho nên coi rất là đẹp mắt. Trời chạng vạng tối, Tú Tài Hải Đường bưng một cây đèn tả đăng đem để lên trên bàn, rồi lấy một cuốn sách lại ngồi gần đèn để mà coi. Vợ chồng Biển Yến nằm tại bộ ván ngang đó mà chơi, liếc mắt ngó con, tướng mạo ôn hòa, mặt mày sáng sủa, trán rộng, môi dày, mắt lớn, mày rậm. Lại nhớ con đã thi đậu Tú Tài đủ hai khóa rồi, đậu với cái lời khen của hội khảo thi là thật là giỏi, thì vợ chồng rất là hân hoan và đắc chí. Vợ khoan khoái vui lòng, tuy nằm trong cái nhà nhỏ sơ sài nhưng mà trong bụng lại chứa chan niềm hạnh phúc. Khách một hồi thì một tên tùng giả bước vô, nói cô ba con của ông Bình sai mời chú Biện lại cho cô nói chuyện. Biện Yến biểu tùng giả ra về trước, rồi mình sẽ theo sau, lại biểu Hải Đường dẹp sách mà đi lại nhà ông Bình chơi một chút luôn. Vợ của Biện Yến thấy vậy hỏi chồng.
Nghe nói ông Bình ông đã đi Sài Gòn mà, phải không?
Ừ, ông bà với cậu hai đi Sài Gòn hồi sớm mời, đi mua xe hơi mà.
Nếu mà cậu hai đi nữa đó thì còn mở hai rồi cô ba ở nhà nữa. Hai người sợ chắc nên kêu mình lại ngủ coi nhà giùm chứ gì.
Ôi bạn bè đầy nhà, thiếu gì người ta. Lại đứa nào mà dám tới đó mà phá đâu mà sợ.
Biết chừng đâu.
Cha con của Biện Yến bước vô nhà ông Bình thì thấy đèn mang sông đốt hai cái phía trước sáng lòa. Mợ hai Thái Hòa đang nằm trên một bộ ván với con mà quạt cho con ngủ, còn cô ba Túy Nga thì ngồi dựa bên cây đèn mà thiêu khăn. Hai chị em chào rồi mời hai cha con của Biện Yến ngồi chơi, kêu đứa ở biểu nấu nước chế trà để mà uống. Cô Túy Nga ngó Biện Yến vừa cười vừa nói.
Hồi sớm mời đó, trước khi mà ra đi, thầy tôi có dặn mượn chú ngủ coi nhà giùm một đêm, mà ngày nay đó tôi quên nói với chú hà, nhà có người ở đông lắm, xong họ ngủ ở nhà sau á, còn ở phía trước không có ai hết nên hai chị em tôi sợ, vậy xin chú ngủ giùm một đêm, chắc ngày mai thầy má tôi mới về đó.
Ê, ông bà đi mua xe hơi á, mai về sao kịp, lên tới Sài Gòn phải đi lại mấy hãng mà lựa xe, rồi phải chạy thử. Như hễ mà chịu mua thì trả giá cả cho xong, rồi phải vẽ số, phải làm giấy phép. Tôi sợ đâu ba ngày cũng chưa rồi.
Dạ mấy ngày cũng vậy hà. Chú cũng phải coi nhà giùm cho tới chừng nào mà thầy tôi về, chứ biết làm sao.
Dạ cô với mợ hai biểu thì tôi phải dưng. Thôi nhà bao lâu cũng được mà, ông bà với cậu hai đi khỏi, tự nhiên ở nhà thì tôi phải lo chứ. Bởi vậy hồi chiều tôi có dặn thầy Hương Quảng, ban đêm phải cho dân đi từng cái khúc đường này cho thường.
không biết mua một cái xe hơi mà xe hơi mới đó là giá chừng bao nhiêu?
Cái đó không biết chừng, họ nói giá mắc rẻ tùy theo hiệu xe, có thứ 2000 mấy, có thứ 3000 mấy, có thứ 4-5 ngàn, rồi cũng có loại nó tới 9-10 ngàn.
Thầy tôi nói lắm nên mà má tôi mới chịu đi đó, chứ thiệt ý hả, má tôi không muốn xe hơi chút nào hết á, không biết thầy tôi lên trển rồi mua cái xe thứ nào nữa.
Hôm qua ông có nói chuyện với tôi, ý ông muốn mua xe chừng 4000 hoặc 4500.
Mợ hai Thái Hòa đang nằm trên một bộ ván với con mà quạt cho con ngủ, còn cô ba Túy Nga thì ngồi dựa bên cây đèn mà thiêu khăn. Hai chị em chào rồi mời hai cha con của Biển Yến ngồi chơi, kêu đứa ở biểu nấu nước chế trà để mà uống. Cô Túy Nga ngó Biển Yến vừa cười vừa nói:
Hồi sớm mời đó, trước khi mà ra đi, thầy tôi có dặn mượn chú ngủ qua nhà giùm một đêm, mà ngày nay đó tôi quên nói với chú nhà có người ở đông lắm, xong họ ngủ ở nhà sau á, còn ở phía trước không có ai hết nên hai chị em tôi sợ, vậy xin chú ngủ giùm một đêm, chắc ngày mai thầy má tôi mới về đó.
Ê, ông bà đi mua xe hơi á, mai về sao kịp, lên tới Sài Gòn phải đi lại mấy hãng mà lựa xe, rồi phải chạy thử, như hễ mà chịu mua thì trả giá cả cho xong, rồi phải vẽ số, phải làm giấy phép, tôi sợ đâu 3 ngày cũng chưa rồi .
Dạ mấy ngày cũng vậy hà, chú cũng phải coi nhà giùm cho tới chừng nào mà thầy tôi về, chứ biết làm sao.
Dạ cô với mợ hai biểu thì tôi phải dưng, coi nhà bao lâu cũng được mà, ông bà với cậu hai đi khỏi, tự nhiên ở nhà thì tôi phải lo chứ. Bởi vậy hồi chiều tôi có dặn thầy Hương quản, ban đêm phải cho dân đi từng cái khúc đường này cho thường.
Không biết mua một cái xe hơi, mà xe hơi mới đó là giá chừng bao nhiêu?
Cái đó không biết chừng, họ nói giá mắc rẻ tùy theo hiệu xe, có thứ 2000 mấy, có thứ 3000 mấy, có thứ 4-5 ngàn, rồi cũng có loại nó tới 9-10 ngàn.
Thầy tôi nói lắm nên mà má tôi mới chịu đi đó, chứ thiệt ý hả, má tôi không muốn xe hơi chút nào hết á, không biết thầy tôi lên trển rồi mua cái xe thứ nào nữa.
Hôm qua ông có nói chuyện với tôi, ý ông muốn mua xe chừng 4000 hoặc 4500.
Mợ hai Thái Hòa lúc đó mới xen vào và hỏi:
Ý của thầy tôi đó thì muốn sắm xe cho thiệt tốt, còn ý của nhà tôi đó, tôi thì không chịu xe nhiều tiền, tính lên trển đốc thầy tôi mua xe chừng vài ngàn thôi.
Ý cậu hai ít chịu xe xua, bởi vậy cậu là con nhà giàu mà ai cũng kính mến hậu cậu hết thảy .
Cô ba Túy Nga lại quay sang Biển Yến và nói:
Anh hai của tôi giống ý má tôi lắm, má tôi cực chẳng đã phải đi đó chứ, vài hãng vái là đừng có còn chiếc xe nào hết á, cho thầy tôi đừng có mua được. Hôm nay má tôi than thở hoài nói thầy tôi lên chức á, phải đền ơn đáp nghĩa, đãi đằng thiên hạ, tốn hao nhiều quá rồi còn mua xe hơi nữa, chịu sao nổi.
Thì ông thăng chức sang trọng, biết chừng nào phải sắm xe hơi đi coi mới được chứ, còn đãi tiệc tốn hao nhiều thiệt. Nhưng mà ông làm đúng thiên hạ ai cũng ngợi khen hết, bởi vậy tốn hao cũng không có mất đi đâu. Mợ hai với lại cô ba nghĩ coi, thở nay có ai ăn lễ mừng mà làm long trọng được vậy không? Đãi gần 400 khách, đãi đồ Tây hết thải rồi mướn nhà hàng Tây ở trên Sài Gòn xuống nấu. Mỗi người khách nhà hàng tính giá 13 đồng bạc. Hương chức đều ăn cơm Tây hết thảy, cũng như mấy quan, thiệt là đúng quá. Hôm nay tôi gặp hương chức làng nào, họ có vẻ họ cũng phục lắm. Đã vậy mà còn đốt pháo bông cho nhân dân coi trót 1 tiếng đồng hồ, rồi hát bội, hát tiều 3 đêm, mẹ ơi, thiên hạ họ mê lắm.
Dạ làm thì đúng thiệt đó, nhặt lờ tốn tiền nhiều lắm chứ.
Không biết hôm nay ông bà có tính thử coi nội cuộc vậy tốn chừng nhiêu không?
Má của tôi tính tiền này tiền nọ, xê thích chứ hả, một muôn lận đó chứ phải ít ỏi gì.
Tốn một muôn mà cũng đáng à, tốn tiền mà được danh tiếng. Còn chẳng hơn có nhiều người họ chơi tầm bậy tầm bạ, cũng tốn một hai muôn vậy.
Thầy tôi đó thì ưa danh tiếng, làm việc gì cũng muốn được người ta khen hết á. Còn má tôi thì không chịu xe xua, nên hổng này hả, cằn nhằn hoài ha.
Tôi nghĩ nếu mà không có tiền thì thôi, chứ có tiền cũng là nên làm cho có danh tiếng chứ.
Má tôi nói đó, lúc mình có quyền thế đó, thì có tiền bạc nhiều, mình làm việc gì họ cũng khen hết á. Dầu có làm bậy, họ cũng cho là phải nữa. Đến chừng mà mình suy sụp rồi á, yếu thế, hết tiền rồi, họ không có khen nữa, mà họ sợ e họ lại khinh khi mình nữa chứ.
À, cái này bà nghĩ như vậy cũng phải. Đúng như vậy, thì thường thường thì thế thái nhân tình nó như vậy thôi.
Mợ hai Thái Hòa thấy con đã bắt đầu ngủ mê, đàn đồng bồng nó đem vô trong buồng. Cô Túy Nga đứng dậy rót nước trà mà mời Biển Yến và Hải Đường uống. Trên đầu xóm có tiếng chó sủa om sòm, ngoài lộ dân đi tuần nhịp xanh lắc cắt. Cô Túy Nga ngồi thêu, nước da trong bóng, gò má ửng hồng, miệng như hoa bán khai, mày như nguyệt mới rạng, hình vóc điềm đạm, cặp mắt hiền từ, tay lần rút chỉ thiêu, bàn tay đã dịu mà các ngón lại dài, cùm tay tròn vo, phao tay ửng đỏ. Cô mặc một cái áo bà ba màu bông hường vợt, dưới ánh đèn măng sông dội vào áo, rồi áo lại dội vào mặt của cô, làm cho sắc của cô càng thêm tươi, duyên của cô càng thêm đẹp. Tú Tài Hải Đường từ nhỏ đến lớn ở gần cô Túy Nga, thường hay gặp cô, nhưng chỉ có đêm nay mới có dịp ngồi ngó kỹ như vậy. Chàng ngó một hồi rồi nghe trong lòng khó chịu, cho nên dây mặt ngó chỗ khác, tính không ngó nữa. Ý chàng quyết như vậy mà lòng lại không muốn như vậy, cho nên ngó quanh ngó quất một hồi rồi cặp mắt cũng như bị đá nam châm hút, thế nào cũng phải ngó lại cô Túy Nga. Mà hễ ngó cô thì gặp cô cũng ngó chàng, làm cho chàng sượng sùng ngần ngại hết sức. Chàng muốn đi về đặng tránh cái cảnh vừa vui vừa khó chịu đó, nhưng mà chàng biết phải nói làm sao để mà đi về, lại cũng không nỡ mà bỏ cái cảnh mới thấy lần đầu mà thấy một cách vui vẻ quá. Hải Đường đang ngần ngại, thình lình cô Túy Nga cô cách tiếng hỏi chàng.
Anh Tú học trên Sài Gòn, có lẽ anh biết cậu Từ Đăng Cao là con của ông Bá Hộ Thiện ở trên Vĩnh Long chứ?
Dạ, Từ Đăng Cao, con của ông Bá Hộ Thiện, dạ tôi biết.
Nghe nói cậu đó cũng thi tú tài kỳ này mà.
Dạ, cậu học ở dưới tôi một lớp, không học ở nhà ngoài mà đi học, chứ không có học ở trong trường. Mà đúng rồi, nghe nói kỳ này cậu có thi đó, mà cậu mới thi phần thứ nhất à.
Vậy rớt hay đậu?
Tôi nghe nói hình như là cậu bị rớt á.
Biển Yến nghe tới đây thì chen vô hỏi.
À, cậu Đăng tôi biết rồi, hôm mà ông đãi tiệc á, vợ chồng ông Bá Hộ Thiện xuống dự tiệc, có dắt theo một cậu chừng 20 tuổi, chắc là cậu đó chứ gì, phải ông cô ba?
Dạ phải, cậu đó đó.
À, sao cô biết cậu đó mà cô hỏi thăm?
Thì hổm xuống ăn tiệc đó, bà Bá Hộ có kêu vô trong nhà mà chào hỏi má tôi đó.
Chà chà, ý của bà Bá Hộ muốn làm xui với bà ở nhà đây rồi chứ gì.
Cô Túy Nga nghe nói thì châu mài, chăm chỉ ngồi thiêu, cũng không trả lời. Biển Yến thấy vậy bèn nói tiếp.
Ông bà ở nhà đây mà nếu làm xui với ông Bá Hộ ở trên châu thành thì xứng lắm. Ông thiệt là sang trọng quyền thế, quan lớn chánh tổng yêu ông hết sức, đi đâu cũng dắt ông theo, ông nói giống gì thì quan chánh tổng cũng nghe hết thảy. Bởi vậy ông muốn ai sống thì sống, muốn ai chết thì chết. Đã vậy mà họ nói ông giàu nữa, có mua ruộng ở miệt Bạc Liêu nhiều lắm, mà lại còn cho vay cũng nhiều nữa. Nói lén đây mà quan nghe, chủ quận của mình đây thua quan chủ quận Châu Thành xa lắm nghe. Bởi vậy nếu mà ông ở nhà đây mà làm xui với ông ở Châu Thành thì đúng rồi, đâu có thua kém bao nhiêu đâu.
Cô Túy Nga không nói gì, chỉ ngó Hải Đường, miệng cô chúm chím cười, rồi cô ngó Biện Yến mà nói rằng:
Chú tưởng quyền tước lớn, tiền bạc nhiều vậy là đúng hả? Không có cái gì hơn được hay sao? Quyền tước lớn mà không biết cứu vớt ai hết á, tiền bạc nhiều mà không chịu giúp đỡ ai hết, thì quyền với tiền đó có ích gì đâu. Ở đời sang hay hèn, nghèo hay giàu, không có chi là chắc chắn hết á. Vậy chứ chú không nghe nói ông hội đồng kế với ông cả huynh đó sao? Họ nói ông hội đồng kế hồi trước á, ổng giàu sang trong cái xứ mình nè, không ai dám bì hết á. Mà bây giờ ổng suy sụp đến nỗi hả, không có nhà mà ở đó, đi theo bọn bài bạc nữa, bữa đói nè, bữa no nè. Còn họ nói ông cả huynh hồi nhỏ ổng ở đợ giữa trâu, còn bây giờ đó hả, ổng giàu có, ai cũng phải dây bạc của ổng hết thảy á. Ổng đi tới đâu ổng cũng ăn trên ngồi trước, coi sang trọng quá. Ấy vậy đó mà mình chẳng nên thấy giàu sang mà ham, còn thấy nghèo hèn mà phụ. Theo ý của tôi đó, cưới vợ lấy chồng phải vì tình vì nghĩa, chứ không nên vì quyền thế vì bạc tiền. Nếu mà cưới gả mà không chủ tâm về tình nghĩa mà lại chủ tâm về bạc tiền đó, thì cái đạo vợ chồng thấp thỏi quá à. Tôi nói như vậy đó, anh Tú nghĩ coi có phải không anh Tú?
Hải Đường ngó dạng của cô ngồi, nghe tiếng của cô nói, hiểu ý của cô luận, thì nghe mê mẩn, nửa tỉnh nửa say. Thình lình nghe cô hỏi thì chàng giật mình, lúng túng, cho nên đáp: Dạ, thở nay tôi mắc lo học, không có để ý tới chuyện vợ chồng, nên tôi không hiểu. Mà cô ba nói vậy thì đúng lắm chứ?
À, cô ba còn nhỏ mà cô luận việc đời nghe như người lớn tuổi. Đời này mà nói tình nghĩa làm gì nữa cô ba? Thấy có bạc cho nhiều thì thiên hạ họ kính phục, không có cần tình nghĩa gì hết.
Thiệt á, đời khốn nạn lắm, ai cũng lo tranh danh đoạt lợi hết á, mà có lẽ cũng còn một số người biết trọng tình nghĩa chứ.
Dĩ nhiên là có, nhưng mà cái số người đó ít lắm. Mà giàu có ai nói chuyện nhân nghĩa, tôi sợ họ cũng mượn danh nhân nghĩa đặng cầu danh cầu lợi, chứ thiệt ở trong bụng của họ cũng không có nhân nghĩa thiệt đâu.
Nói như chú vậy đó thì đời này hóa ra là giả man rồi. Thế thì nên đi tu cho rồi, chứ ở chung lộn với cái thế gian này như vậy làm gì?
Không, thiên hạ văn minh tấn bộ lắm chứ, văn minh theo vật chất, tấn bộ về lợi danh đó mà.
Đời thiệt là khổ, mà nhất á là đời của một cô con gái đó.
Sao mà cô lại than như vậy? Phận cô là sướng nhất rồi, ông bà là bậc giàu sang. Một vài năm nữa đây cô lấy chồng chắc cũng ở trong hạng thượng lưu. Đời của cô rực rỡ đã thấy rõ ràng rồi, có cái gì đâu mà cô buồn.
Đường đời của tôi đó, ở xa mà ngó thì thấy bông hoa chớm nở, mà tôi sợ chừng bước chân vô đó rồi đó hả, thì trong gai đầy dẫy đó chú.
Cô còn nhỏ, không có nên chán đời như vậy, cô ba, phải hằng hái mà đi tới chứ, rằng hễ mà nếu rủi gặp trong gai á, cô mới có đủ nghị lực mà bước khỏi chứ.
Tại chú mở việc vợ chồng mà nói nên tôi phải trả lời với chú, chứ tôi có chán đời đâu.
Cô than thở như vậy mà cô nói cô không chán đời hả? Hay là cô chê con của ông bá hộ thiện ở trên Châu Thành?
Làm thân con gái Việt Nam mình á, bị cái chế độ gia pháp bó buộc, nhất là về cái duyên phận trăm năm thì mình không được tự do chút nào hết á. giả nơi nào á, tự cha mẹ định, mình có phép chê khen ai đâu.
Xin lỗi cô, tôi hỏi cái này, không biết là vợ chồng ông Thiện đã có cậy mai mối nói mà xin làm xui với ông chưa?
Dạ việc đó tôi không hiểu, không tôi lóng nghe đó, thì in như ổng đã có nói chuyện với thầy tôi, còn hôm đãi tiệc á, bà Thiện có dắt cậu Đăng Cao xuống, đó là có ý muốn cho thầy má tôi thấy cậu, rồi cho cậu coi mắt tôi luôn thể.
Nếu vậy thì chắc là ông bà chịu làm xui rồi, cho nên mới cho coi mắt đó chứ.
Tôi không hiểu, xong tôi nghe thầy tôi nói đó là làm xui chỗ đó, xứng đáng lắm.
Ông nói phải lắm chứ, không biết ý của bà với cậu hai nhà thì sao?
Ồ anh hai tôi hả, ảnh chim biển hoài hà, ảnh có nói cho đâu mà biết, còn má tôi thì không muốn.
Nhưng mà còn cô thì theo ý của riêng của cô thì thế nào?
Thì tôi đã có nói rồi đó, tôi đâu có quyền chọn lựa, nếu mà tôi được tự do thì nói gì nữa.
Ý, chuyện nợ là chuyện trăm năm của cô, nếu mà cô có điều chi mà không có vừa ý á, thì cô phải thưa lại với ông, đặng ông bà biết mà liệu định chứ.
Khó nói lắm. Tôi hỏi anh Tú, phải nói cho thiệt chứ nghe không? Cậu Đăng Cao đó, thì rớt đó là tại số mạng hay là tại cậu Đăng Cao học dở vậy?
Dạ, tôi không biết à.
Còn tánh nết của cậu Đăng Cao thì thế nào?
Dạ, tôi cũng không biết luôn.
Ồ, chắc anh không muốn nói tới cái tệ của người khác, chứ có cái lý nào mà anh không biết, anh không hiểu.
Dạ, tại tôi học lớp khác, cho nên thiệt tôi cũng đâu có biết đâu.
Anh muốn giấu giếm, đặng anh hại tôi phải không?
Cô ba, có lẽ nào tôi lại làm như vậy?
Anh giấu tôi? Nếu cái đời tôi sau này đó mà gặp chuyện chẳng may đó, thì anh mang tội lớn lắm đó, nói cho anh biết à nha.
Nghe mấy lời ấy, Hải Đường càng thêm rối trí bận lòng, không thể ngồi lâu được nữa, cho nên đứng dậy và thưa với cha.
Dạ ba, thôi ba ở đây ngủ, coi nhà giùm cho ông đi, để con đi về má chờ ở nhà.
Chàng liền từ giả cô Tiến Nga mà bước ra cửa, cô ngó theo, sắc mặt coi bộ buồn thiêu. Thở nay, Hải Đường là một người mắt lo học, hai là biết xét phận thấp hèn, cho nên chẳng bao giờ để ý đến cô Tuyến Nga. Bây giờ ngồi ngó cô một lát, nghe cô nói những lời đạo nghĩa, hiểu ý cô không ỷ giàu sang mà khinh khi kẻ nghèo hèn, thì trong lòng chàng sanh mối cảm tình chứa chan. Ra khỏi cửa, chàng cứ thơ thẩn bâng khuâng như một người ngây dại. Về tới nhà, chàng vẫn còn buồn thiêu. Thím Biện Yến thấy chồng mắc ở coi nhà giùm cho ông Bình, thì thím đi ngủ không có chờ nữa. Hải Đường lúc đó lấy một cuốn sách ngồi dựa đèn mà coi, mặt ngó vô cuốn sách, mà mắt lại thấy hình dạng của cô Tuyến Nga hiện ra hoài. Trong tai vẫn còn văng vẳng, nghe những tiếng của cô nói, trong trí cứ nhớ những câu chuyện xảy ra hồi nãy.
Cậu Đăng Cao, cậu là con nhà giàu. Từ khi cậu mới lọt lòng thì cậu đã nằm trong cái địa vị cao sang đó rồi. Cậu muốn cái gì cũng được hết á, đòi cái gì cũng có. Tới chừng lớn khôn, nhìn thấy chung quanh không có một người nào thương, không mà thân không thương yêu không bợ đỡ. Lần lần cậu quen cái thói coi thiên hạ ai nó đều thấp hèn hơn cậu, tưởng ai cũng là tay sai của cậu. Bởi vậy cậu đến nhà trường đối với chúng bạn thì cậu lấn lướt kiêu hãnh, làm cho chẳng có một người nào mà ưa cậu hết á. Mà theo cậu thì sự đi học chỉ là cái cớ để cho cậu có thế để mà xài phá tiền bạc của cha mẹ, chứ không phải là cái trước để mà cậu mở trí sửa lòng. Bởi vậy đi học mà cổ đâu có cố gắng cái gì đâu, chỉ lo sắm áo sắm quần cho tốt để chủ nhật thả đi chơi hoặc là ngồi nhà hàng hay là coi hát bóng. cậu bị thi rớt á là điều dĩ nhiên thôi. Tại cổ hổng không chịu học cho nên thi không đậu thôi, chứ đâu có phải là tại số mạng gì đâu. Có lẽ cậu nghĩ là cậu tính cưới vợ chứ không thèm học nữa. Nhưng mà nếu mà cậu tính như vậy đó thì cũng hay, bởi vì nếu mà cậu học nữa thì bất quá tốn tiền thêm cho cha mẹ, chứ cậu không học thì làm sao mà thi đậu được. Tánh nết với lại cái tài học của cậu đang cao giống như vậy đó. Bây giờ mình có nên nói rõ cho cô Tuyết Nga biết hay không cả? Có lẽ nào mà bây giờ mình không lẽ mình đem cái chuyện xấu của người ta mà nói cho thiên hạ biết. Huống gì ông Bình ổng đã muốn gả cổ cho cậu đăng cao rồi. Nếu mình khai cái chỗ xấu của cậu, té ra mình dèm xiển. Làm như vậy mình còn xấu hơn cái người mà mình nói xấu nữa. Mà chuyện này là chuyện trăm năm của một người con gái. Theo mắt mình xem, cô Tí Nga là một người đứng đắn về tính tình, lại xinh đẹp về nhan sắc nữa. Mình có nên là sợ mang tiếng dương nhân chi ác mà để cho cổ phải gặp một người chồng bất lương, bất tài trọn đời không? Thiệt là khó giải quyết. Đã vậy cổ còn nói là nếu mình giấu cổ thế sau này có chuyện gì đó là mình mang tội nữa. Tại sao trước mặt của mình cổ lại than thở về cái chuyện cha mẹ của cổ tính gả cổ cho cậu đăng cao? Tại sao cổ than cái chuyện lấy chồng cổ không được tự do mà chọn lựa? Rồi cổ lại nói là chẳng nên thấy giàu sang mà ham, còn thấy nghèo hèn mà phụ. Cổ có tình riêng với mình hay là sao? Mà cha mẹ định gả lấy chồng, cổ thất vọng, cho nên cổ mới than thở với mình như vậy. Hải Đường cứ ngồi suy nghĩ, mà rất là nhiều vấn đề này còn khó giải quyết hơn vấn đề trước. Canh khuya đêm vắng, Hải Đường ngồi ngó sững ngọn đèn, nghe tiếng dế gái răng ngoài thềm với tiếng thằng lằn chắc lưỡi trong vách, thì chàng bâng quơ, lơ lửng, lén hỏi thầm trong trí rằng mình có duyên nợ gì với cô Túy Nga hay không. Chàng hỏi như vậy, rồi chàng giật mình, ngó quanh trong nhà, thấy cái nhà lá túm hụm đồ đạc sơ sài, còn chàng nhớ cái nhà của cô Túy Nga thì to lớn rực rỡ, thì chàng lại teo gan héo ruột, ủ mặt châu mài. Chàng lắc đầu tự nhủ, không được đâu, không thể nào mà có duyên nợ được đâu, bởi vì cha mình là bộ hạ của ông Bình, mà ổng lại đang tính làm xuôi với một ông bá hộ, thì mình còn ước mơ làm cái gì nữa. Mang ái tình vào lòng thì đã khó chịu lắm rồi, mà cái ái tình ấy lại không có hy vọng thỏa mãn được thì lại càng đau đớn nhiều hơn nữa. Hải Đường vừa mới ra khỏi nhà trường thì đã bắt đầu sa vào cái con đường khổ não rồi. Từ đó chàng lững đững lờ đờ, buồn mà không tỏ được với ai, muốn viết thơ mà kể rõ tánh nết của Đăng Cao cho Túy Nga biết, rồi cũng dụ dự không dám viết. Cách chừng một tháng, một buổi chiều, Viện Yến đưa ngồi ăn cơm với vợ con. Chú nói rằng ông Bình đã nhất định gả cô Túy Nga cho con của ông Bá Hồ Thiện. Ngày cưới đã định rồi. Bà Bình đã đi Sài Gòn mua hột xoàn và đặt mai quần áo, sửa soạn đưa con về nhà chồng. Hải Đường nghe được tin đó thì đau đớn như kim châm ruột, khối tình tan rã, hy vọng vỡ tan, đường đời chẳng còn mục đích gì nữa. Chàng suy nghĩ trong mấy ngày rồi quyết dập tắt lửa lòng, định lấy sự học vấn mà làm chủ hướng, không thèm kể đến gia thất. Chàng bèn thưa với cha mẹ rằng mấy ông thầy dạy chàng học đều thương chàng, thường hay khuyên chàng nên xin học bổng đặng qua bên Pháp mà học thêm ít năm nữa. Lại hứa nếu mà chàng xin học bổng thì mấy ông sẽ tìm cách mà nói dùm cho. Bởi vậy chàng muốn nghe lời thầy mà xin qua Pháp học thêm 5-7 năm nữa, lấy bằng cấp cao đẳng về mới vinh quang, làm việc ăn lương mới lớn. Viện Yến không rõ tâm sự của con, nhưng mà thấy con có chí muốn học cao hơn nữa thì cũng hiệp ý với mình, bởi vậy chú đã không ngăn cản mà lại còn ủng hộ con. Hải Đường là một học trò giỏi nhất lớp, bởi vậy từ đốc học cho đến giáo sư ai cũng yêu mến. Chàng lên Sài Gòn làm đơn xin học bổng, cậy mấy ổng giúp lời. Đám cưới cô Tí Nga vừa xong thì chàng cũng vừa được giấy của quan trên cấp cho chàng học bổng mỗi năm 6.000 quan, đặng chàng qua Pháp mà học. Hải Đường từ giả cha mẹ mà ra đi, tuy thất tình nhưng đắc chí. Kính thưa quý vị vừa nghe tiếp truyện dài Đó Hoa Tàn của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.